Ngày hôm nay, trong hội nghị trực tuyến toàn quốc để học tập nghị quyết Trung ương 4 của Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh đến hiện tượng tự diễn biến, tự chuyển hóa trong đảng và xem đây là một cuộc chiến không thể không làm vì nó liên quan đến vận mệnh của đảng và chế độ. Trong bài phát biểu, ông Nguyễn Phú Trọng nói nghị quyết 4 đã chỉ ra những biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống của các đảng viên và xem đây là một cuộc chiến đầy cam go mà khó mấy cũng phải thực hiện. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Quý Thọ, chuyên gia về chính sách công của Học viện Chính sách và Phát triển thuộc Bộ Kế hoạch Đầu tư, cũng cho rằng tình trạng tiêu cực trong nội bộ đảng đã ở mức độ rất nghiêm trọng, ông nói với VOA.
Tình hình là nó rất nghiêm trọng rồi. Còn những cái vấn đề mà người ta đánh giá trong nghị quyết 4 ấy, rồi tự chuyển biến, tự diễn biến, rồi những cái khía cạnh về đạo đức, rồi những cái phẩm chất của cán bộ lãnh đạo ấy, thì nó đã trở nên rất là nghiêm trọng. Đảng thì thường ra rất nhiều nghị quyết, nhưng mà cái việc thực hiện nó, rồi kết quả ra sao thì báo cáo thì vẫn là tốt, nhưng mà cái tình hình nó chuyển biến như thế nào thì đúng là cả một vấn đề rất là phức tạp.
Cũng trong bài phát biểu trước hội nghị ngày hôm nay, ông Nguyễn Phú Trọng cũng nhắc đến việc phải kết hợp hài hòa giữa xây và chống. Ông nói, chúng ta không sợ nói ra khuyết điểm tiêu cực, nhưng cũng không cho phép ai lợi dụng việc đấu tranh khắc phục khuyết điểm tiêu cực để bôi nhọ kích động chống phá đảng. Tuy nhiên, theo tiến sĩ Thọ, ranh giới giữa chống tiêu cực và chống đảng là rất mong manh. Chuyên gia của Việt Nam nhận xét, tình trạng tiêu cực trong đảng qua các vụ chạy chức chạy quyền, tham nhũng, bổ nhiệm cán bộ đúng quy trình nhưng không đủ phẩm chất, hay hiện tượng hàng loạt các cán bộ chạy ra nước ngoài khi bị động, đã đến mức đáng báo động, và việc chống tiêu cực trong đảng là điều hết sức khó khăn khi nó đòi hỏi phải cải tổ, thay đổi cả một hệ thống. Tiến sĩ Thọ nói.
Phải có một cái sự đồng thuận rất là cao, còn tuy nhiên là nếu như mà đồng thuận này mà nó còn có vấn đề, bởi vì trong số các cái lãnh đạo này thì người ta đương trong cái quá trình này người ta còn phải củng cố cái quyền lực của chính họ, vì không có quyền lực thì không thể chống lại được những cái tiêu cực này, bởi vì là những cái tiêu cực này thì nó đã núp bóng những cái quyền lực xưa đến nay cũng rất lớn rồi, vì mà thậm chí là Tổng Bí thư đứng cũng có lần nhắc là chống này là ta chúng ta, cho nên rất là khó. Cái điểm thứ hai nữa là cái bây giờ người ta nhấn mạnh rằng là cái chống phá đảng này thì không phải là cái vấn đề ngoại xâm, nó là một cái vấn đề thôi mà thường thường như là rất là dễ nhận ra, nhưng mà với cái giặc nội xâm thì rất là khó nhận ra. Đấy, thì cho nên là cái việc này nó phải hoàn thiện cả thể chế, rồi cả những cái điều lệ đảng, rồi những cái quy chế trong đảng. Nếu như anh không cải tổ đảng trước thì việc chống này rất là khó khăn.
Gần đây, trong những vụ bê bối liên quan đến công tác nhân sự như vụ Trịnh Xuân Thanh, Vũ Huy Hoàng, những hình thức kỷ luật của đảng Cộng sản như khai trừ đảng, cảnh cáo đã bị công luận cho là quá nhẹ và không có tác dụng, không hiệu quả. Tiến sĩ Thọ nhận định.
Cách làm vẫn là vũ khí phê bình, như tự phê bình trong đảng, nó là một trong những cái vũ khí, đây là một cái cách làm quan trọng, nhưng mà sau khi phê như thế này thì có đạt được vấn đề gì không? Sau một cái đợt học tập này, nghị quyết 4 này mà nếu như không có một cái ra được những cái đồng chí nào hoặc những biểu hiện nào, những cá nhân nào, cụ thể nào, có địa chỉ nào thì nó chỉ chung chung thôi, thì chắc chắn là người ta sẽ thấy cái tính hiệu quả nó thấp của cái việc này.
Trong hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng còn nhấn mạnh đến tính chất nguy hiểm và hậu quả khôn lường của tình trạng tự diễn biến, tự chuyển hóa. Ông Trọng nói, tình trạng trên liên quan đến vận mệnh của đảng ta và chế độ ta. Tiến sĩ Phạm Quý Thọ cũng đồng ý với nhận định của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ông nói, tình trạng tiêu cực nghiêm trọng hiện nay trong đảng chắc chắn sẽ có ảnh hưởng đến sự tồn vong của đảng và của chế độ nếu không tìm ra giải pháp giải quyết hiệu quả. Ông nói thêm với VOA.
Tuy nhiên thì bây giờ làm như thế nào, giải pháp như thế nào để làm, đó là một cái bài toán hết sức khó. Tức là cái cải tổ trong đảng như thế nào và cải tổ trong nhà nước như thế nào, thì đây là những cái vấn đề mà hết sức cấp bách mà đặt ra thì có vẻ như là chưa được cụ thể và chưa được rõ ràng lắm. Còn học nghị quyết xong nhưng mà còn những cái quy chế thì sửa như thế nào, rồi tất cả những cái nhưng cái việc mà triển khai cái nghị quyết này vào trong thực tế cũng như là để làm sao đấy cái những cái vấn đề của đảng ấy, những cái nghị quyết của đảng rồi những cái chỉ thị rồi những cái chuẩn mực của đảng để làm sao nó phải được luật hóa để cho bên chính quyền, bên chính phủ làm, liệu có làm được không? Đấy, cái đó là cái mà người ta đặt ra rất là nhiều vấn đề cải tổ trong cái thời gian tới.
Chuyên gia về chính sách công của Việt Nam nhận định, nếu không có giải pháp đột phá mà chỉ quanh quẩn với việc học tập các nghị quyết, thì những tiêu cực cũng sẽ vẫn tồn tại và không giải quyết được vấn đề gì. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà ngày hôm 8 tháng 12 đã có cuộc họp với các nạn nhân vụ ô nhiễm môi trường do công ty Formosa ở Hà Tĩnh gây ra và hứa ông sẽ không làm bộ trưởng nữa nếu không giải quyết ổn thỏa hậu quả của vụ ô nhiễm. Cuộc họp cũng có sự tham dự của các luật sư đại diện cho người dân và đại diện của chính quyền địa phương. Luật sư Trần Vũ Hải, một trong những luật sư tham gia buổi họp cho VOA biết về nội dung chính của cuộc họp kéo dài 4 tiếng ở thị xã Kỳ Anh, thuộc tỉnh Hà Tĩnh.
Thì hai cái vấn đề được đặt ra, thứ nhất là về vấn đề giấy phép xả thải do Formosa và Bộ Tài nguyên Môi trường cấp ngày 1 tháng 12 năm 2015 đó, là hiện nay các hộ dân đang khiếu nại và cho rằng là nó được cấp trái pháp luật. Cụ thể là chưa được tham vấn cộng đồng theo quy luật và nghị định của chính phủ về tài nguyên nước. Vấn đề thứ hai là các hộ dân cũng cư dân đã trình bày về các những vấn đề mà liên quan đến cuộc sống của họ ở xã Kỳ Lợi, Kỳ Anh, Hà Tĩnh hiện nay. Và ở trong cái cuộc gặp này có cả phó chủ tịch tỉnh và chủ tịch xã. Thế thì cả các dân đã trình bày và bộ trưởng cũng đã ghi nhận và sẽ đề nghị giải quyết địa phương hoặc trong khả năng của các địa phương.
Luật sư Trần Vũ Hải cho biết, người dân ở Kỳ Anh cũng đã có dịp trình bày hết những khó khăn thiệt hại mà họ cho là phải chịu gấp 3 lần những nạn nhân ở các vùng khác vì ảnh hưởng trực tiếp từ cống xả thải của Formosa. Đáp lại, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã yêu cầu chính quyền địa phương tiến hành các thủ tục để xem xét việc bồi thường thiệt hại tương xứng cho người dân. Đại diện của Bộ Tài nguyên Môi trường cũng thừa nhận đã có những nhận thức sai về vấn đề môi trường và sẽ rút kinh nghiệm, mong người dân thông cảm cho sự phát triển của đất nước. Luật sư Trần Vũ Hải cũng cho biết, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cũng đưa ra lời cam kết mạnh mẽ trong việc giải quyết những hậu quả của vụ ô nhiễm môi trường.
Ông Bộ trưởng cũng có nói rằng là cái việc giải quyết vụ Formosa là sinh mệnh của tôi. Không những tôi chỉ là một công dân Hà Tĩnh, mà tôi phải có trách nhiệm bộ trưởng, tôi có trách nhiệm phải giải quyết. Và nếu mà không giải quyết được thì tôi đừng làm bộ trưởng.
Luật sư Trần Vũ Hải đánh giá hành động tiếp dân lần này của đại diện Bộ Tài nguyên Môi trường là một thái độ cầu thị mà kể từ khi xảy ra thảm họa môi trường ở vùng biển miền Trung từ tháng 4 đến nay, người dân chịu thiệt hại đã không thấy được từ phía các cơ quan đại diện cho chính quyền. Cũng theo luật sư Hải, riêng về vấn đề sai trái trong việc cấp phép đầu tư cho Formosa, cả hai phía đại diện người dân và chính quyền đều đồng ý sẽ bàn luận giải quyết tiếp trong những lần họp tới.